Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 21 tháng 8. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Assisi nhân ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại thao thức truyền giáo giúp phát triển dân nghèo ở Guatemala của ông Butch Miller, một tín hữu người Mỹ. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo huấn Công giáo về luật luân lý tự nhiên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Xuân Khánh tường thuật lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Assisi nhân ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã dành ngày hôm qua 20 tháng 9 để tham dự cuộc gặp gỡ lịch sử với các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Ngày này có chủ đề là Khao khát hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại. Được Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, giáo phận Assisi và đại gia đình dòng họ Francisco tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo để cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Paolo II triệu tập ở Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Đức Thánh Cha đã từ Roma dùng trực thăng bay đến tu viện Francisco ở Assisi lúc 11 giờ rưỡi. Tại đây, ngài được cha bề trên tu viện, Đức Thượng phụ Bartolomei George I, Giáo chủ chính thống Constantinople, một đại diện Hồi giáo, Đức Tổng giáo mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thượng phụ Ephrem II, Giáo chủ chính thống Syria ở Antioquia, Hòa thượng thủ lãnh Phật giáo Thiên Thai ở Nhật Bản và một đại diện của Do Thái giáo đón tiếp, rồi cùng đến khuôn viên của tu viện, nơi có các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và tôn giáo thế giới, cũng như giáo quyền Công giáo miền Umbria sở tại đang chờ đợi cùng với nhiều người tị nạn. Đức Thánh Cha cũng chào từng vị đại diện tôn giáo trước khi dùng bữa chung tại nhà ăn của Thánh Tu Viện. Hiện diện trong dịp này cũng có 25 nạn nhân chiến tranh, những người tị nạn đến từ nhiều nước trên thế giới như Syria, Afghanistan, Mali, Nigeria, Pakistan. Ngồi chung bàn ăn với Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng phụ Bartolomei George, Đức Thượng phụ Ephrem và triết gia Ba Lan Zygmunt Bauman và một phụ nữ tị nạn người Syria. Lúc 3 giờ 15 chiều, Đức Thánh Cha gặp riêng 5 vị lãnh đạo tôn giáo, kế đến vào lúc 4 giờ là giờ cầu nguyện cho hòa bình được cử hành tại nhiều nơi ở Assisi theo các nghi thức riêng. Riêng các tín hữu Kitô đã cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường dưới của đền Thánh Francisco.
Trong bài suy niệm tại buổi cầu nguyện này, Đức Thánh Cha nói đến sự khao khát của Thiên Chúa đối với tình yêu của con người và đòi chúng ta đáp lại, thể hiện qua lòng bác ái đối với con người, nhất là những người đau khổ. Ngài nói, đứng trước Chúa Giêsu bị đóng đanh, những lời của Chúa cũng vang dội đối với chúng ta. Ta khát. Cái khát hơn cả cái đói là nhu cầu tột cùng của con người, nhưng nó cũng được tượng trưng cho sự lầm than tột độ. Chúng ta hãy chiêm niệm mầu nhiệm này của Thiên Chúa đấng tối cao, vì lòng thương xót đã trở nên người lầm than giữa loài người. Chúa khát điều gì? Chắc chắn là Ngài khát nước, một yếu tố thiết yếu đối với sự sống. nhưng nhất là ngày khác tình yêu, một yếu tố không kém phần thiết yếu để sống. Chúa khát mong ban cho chúng ta nước hằng sống tình thương của Ngài, nhưng Ngài cũng mong nhận được tình yêu của chúng ta. Ngôn sứ Jeremia đã bày tỏ sự hài lòng của Thiên Chúa vì tình yêu của chúng ta. Ta nhớ đến con, đến tình yêu của con thời trẻ trung, tình yêu trong thời đính hôn của con. Nhưng Chúa cũng biểu lộ nỗi đau khổ của Thiên Chúa khi con người vô ơn bỏ rơi tình yêu. Chúa nói, khi họ bỏ ta là nguồn mạch nước hàng sống, để đào cho mình những bình chứa nước, những bình đầy những lỗ rò không giữ được nước. Đó là thảm trạng của con tim chai đá. Tình yêu không được đáp trả, một thảm trạng tái diễn trong phúc âm, khi trước cái khát của Chúa Giê-xu, con người trao giấm chua, là rượu bị biến thái, bị mất hương vị. Như tác giả Thánh Vịnh đã than thở trước, khi ta khát, chúng giao ta giấm chua. Đấng là tình yêu không được yêu mến. Trong một số trình thuật, chính thực tại này làm cho Thánh Francisco Assisi xao xuyến. Vì yêu thương Chúa chịu đau khổ, thánh nhân không xấu hổ khi khóc than và than vãn lớn tiếng. Chúng ta cần quan tâm đến thực tại này khi chiêm ngắm Thiên Chúa chịu đóng đinh, khao khát tình yêu. Mẹ Teresa Calcutta muốn rằng, trong các nhà nguyện thuộc các cộng đoàn của mẹ, cạnh tượng Chúa Giê-xu chịu đóng đinh có ghi chữ, ta khát. Giải cơn khát tình thương của Chúa Giê-xu trên thánh giá qua việc phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo, đó là câu trả lời của mẹ. Thật vậy, Chúa được giải khát nhờ tình yêu cảm thương của chúng ta. Ngài được an ủi khi chúng ta cúi mình nhân danh Chúa trên những lầm than của người khác. Trong cuộc phán xét, Chúa sẽ gọi là những người được chúc phúc, những ai đã cho người khác được uống, đã trao tặng tình yêu cụ thể cho người đang cần. Tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Thầy đây là các con làm cho Thầy.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những lời của Chúa Giê-xu gọi hỏi chúng ta, đòi chúng ta đón nhận trong lòng và trả lời bằng cuộc sống của chúng ta. Trong câu ta khát của Chúa, chúng ta có thể nghe thấy tiếng kêu của những người đau khổ, tiếng kêu âm thầm của những trẻ em vô tội mà người ta từ chối không cho sinh ra, lời khẩn xin thống thiết của những người nghèo và những người đang cần hòa bình hơn cả. Các nạn nhân chiến tranh đang kêu cầu hòa bình, chiến tranh làm ô nhiễm các dân tộc vì oán thù và làm ô nhiễm trái đất vì những võ khí. Các anh chị em của chúng ta đang khẩn xin hòa bình, những người đang sống dưới đe dọa của những cuộc dội bom và pháo kích, hoặc bị buộc lòng phải rời bỏ gia cư, di cư tới một nơi bất định, bị tước đoạt mọi sự. Tất cả những người ấy là anh chị em của đấng chịu đóng đanh, những người bé nhỏ của nước Chúa, những chi thể bị thương và bị đốt cháy trong thân mình Chúa. Họ đang khát. Nhưng nhiều khi, người ta chỉ cho họ giấm chua của sự từ khước, giống như Chúa Giê-xu. Ai sẽ lắng nghe họ? Ai quan tâm trả lời cho họ? Quá nhiều khi, họ gặp phải sự im lặng nặng nề của sự dửng dưng lãnh đạm, ích kỷ của những người khó chịu, sự lạnh lùng của người dập tắt tiếng kêu cứu của họ một cách dễ dàng, bằng cách chuyển qua kênh truyền hình khác. Đứng trước Chúa Kitô chịu đóng đanh là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô chúng ta được kêu gọi chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu không được yêu mến và đổ tràn lòng thương xót trên thế giới. Trên thánh giá, cây sự sống hút lấy sự ô nhiễm dửng dưng và trả lại cho thế giới dưỡng khí của tình yêu. Từ cạnh sườn Chúa Kitô trên thánh giá có nước chảy ra, biểu tượng của Thánh Thần ban sự sống. Ước gì từ chúng ta, các tín hữu của Chúa, cũng chảy ra lòng cảm thương đối với tất cả những người đang khát ngày nay. Như mẹ Maria dưới chân thánh giá, xin Chúa ban cho chúng ta được liên kết với Ngài và gần gũi người đau khổ. Chúng ta hãy tiến lại gần những người đang sống như bị đóng đanh ngày nay và kín múc sức mạnh yêu thương từ đấng chịu đóng đanh đã sống lại. Chúng ta sẽ tăng trưởng hơn nữa trong sự hòa hợp và hiệp thông giữa chúng ta. Ngài thật là niềm an bình của chúng ta. Ngài đã đến để loan báo hòa bình cho những người gần xa. xin Chúa gìn giữ tất cả trong tình yêu và đón nhận chúng ta trong sự hiệp nhất, để chúng ta trở thành điều Chúa mong muốn, đó là trở nên một.
Buổi cầu nguyện của các tín hữu Kitô và các tôn giáo khác kết thúc vào lúc 5 giờ. Sau đó, mọi tham dự viên Kitô giáo cũng như các tôn giáo khác đã tụ tập tại quảng trường Thánh Francisco phía trước đền thờ vào lúc 5 giờ 15 để cử hành nghi thức bế mạc trước sự hiện diện của 12.000 người. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, là phần trình bày chứng từ. Bắt đầu là chứng từ của một nạn nhân chiến tranh, rồi đến Đức Thượng phụ Chính thống Bartolomaios, một đại diện Hồi giáo, Do Thái giáo, Đức Giáo chủ Phật giáo Nhật Bản, Giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên Cộng đồng Thánh Egidio. Sau cùng là diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco.
Lên tiếng trong dịp này, Ngài cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự và trân trọng chào thăm với tất cả lòng yêu mến. Chúng ta đến Assisi như những người lữ hành tìm kiếm hòa bình. Chúng ta mang trong mình và đặt trước Thiên Chúa những mong đợi và lo âu của bao nhiêu dân tộc và cá nhân. Chúng ta khao khát hòa bình, chúng ta ước muốn làm chứng về hòa bình, nhất là chúng ta cần cầu nguyện cho hòa bình. Vì hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, và chúng ta có nghĩa vụ cầu khẩn, đón nhận và xây dựng hòa bình mỗi ngày với sự trợ giúp của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta vượt thắng sự khép kín đối với Chúa và với anh chị em mình. Chúa nhắn nhủ chúng ta đương đầu với căn bệnh nặng của thời đại ngày nay, đó là sự dửng dưng, đó là thứ virus làm tê liệt, làm bất động và thiếu nhạy cảm. Một thứ bệnh tấn công chính trọng tâm của tôn giáo, tạo nên một thứ ngoại giáo mới rất đau thương, đó là ngoại giáo dửng dưng. Chúng ta không thể dửng dưng. Ngày nay, thế giới đang nồng nhiệt khao khát hòa bình. Tại nhiều nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh, thường bị lãng quên, nhưng nó luôn luôn là nguyên nhân tạo nên đau khổ và nghèo đói. Chúng ta không có võ khí, nhưng chúng ta tin tưởng nơi sức mạnh dịu dàng khiêm tốn của kinh nguyện. Trong ngày này, lòng khao khát hòa bình trở thành lời khẩn cầu Thiên Chúa để chấm dứt chiến tranh, khủng bố và bạo lực. Hòa bình mà từ Assisi này chúng ta kêu cầu không phải chỉ là một sự phản đối chiến tranh và cũng không phải là kết quả của những cuộc thương thuyết, thỏa hiệp chính trị hoặc buôn bán kinh tế, nhưng là kết quả của kinh nguyện. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng các truyền thống tôn giáo của chúng ta khác biệt nhau, nhưng sự khác biệt đối với chúng ta không phải là lý do xung đột, tranh cãi hoặc xa cách lạnh lùng. Ngày hôm nay, chúng ta không cầu nguyện chống lại nhau, nhưng đáng tiếc là đôi khi điều đó xảy ra trong lịch sử. Chúng ta không theo đuổi thứ tôn giáo hòa đồng hỗn hợp và không theo chủ trương duy tương đối về tôn giáo. Trái lại, chúng ta cầu nguyện cạnh nhau và cho nhau. Thánh Gioan Phaolô II đã nói tại nơi này, có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử của nhân loại như lúc này, điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người là liên hệ nội tại giữa thái độ tôn giáo chân chính và thiện ích lớn lao của hòa bình. Tiếp tục hành trình khởi sự cách đây 30 năm, nơi mà kỷ niệm vẫn còn sinh động về người của Thiên Chúa và hòa bình là Thánh Francisco. Một lần nữa, chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây, chúng ta khẳng định rằng ai dùng tôn giáo để sách động bạo lực thì hành động trái ngược với nguồn hứng chân thật và sâu xa nhất của tôn giáo.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hòa bình, một dây hy vọng nối liền giữa trời và đất, một lời rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng khó khăn. Hòa bình có nghĩa là tha thứ, kết quả của sự hoán cải và kinh nguyện, nảy sinh từ nội tâm và nhân danh Thiên Chúa, có thể chữa lành những vết thương quá khứ. Hòa bình có nghĩa là tiếp đón, sẵn sàng đối thoại, vượt lên trên thái độ khép kín. Thái độ này không phải là chiến lược an ninh, nhưng là những cây cầu trên sự trống rỗng. Hòa bình có nghĩa là cộng tác, trao đổi sinh động và cụ thể với người khác. Nó là một hồng ân, chứ không phải là một vấn đề. Cộng tác với người anh em để cố gắng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Hòa bình có nghĩa là giáo dục, một lời kêu gọi mỗi ngày hãy học hỏi nghệ thuật khó khăn về sự hiệp thông, thủ đắc một nền văn hóa gặp gỡ. Thanh tẩy lương tâm khỏi mọi cám dỗ bạo lực và cứng nhắc, trái ngược với danh Thiên Chúa và phẩm giá con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta cùng nhau ở đây trong hòa bình, chúng ta tin tưởng và hy vọng nơi một thế giới huynh đệ. Chúng ta mong ước rằng những người nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, ở các nơi, họp nhau và kiến tạo sự hòa hợp, nhất là những nơi có xung đột. Tương lai chúng ta là chung sống với nhau, vì thế chúng ta được kêu gọi giải thoát mình khỏi những gánh nặng của sự nghi kỵ, chủ nghĩa duy căn cực đoan và oán ghét. Ước gì các tín hữu trở thành những người xây dựng hòa bình trong sự kêu cầu Thiên Chúa và trong hành động cho con người. Cả chúng ta, trong tư cách là những người lãnh đạo tôn giáo, chúng ta phải là những cây cầu đối thoại vững chắc, những người trung gian hòa bình có sáng kiến. Chúng tôi cũng kêu gọi những người có trách nhiệm cao cả trong việc phục vụ các dân tộc, các vị lãnh đạo các dân nước, xin họ đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm và thăng tiến hòa bình, nhìn xa hơn những lợi lộc phe phái và nhất thời. Ước gì họ nghe tiếng gọi của Thiên Chúa gửi đến các lương tâm, tiếng kêu hòa bình của người nghèo và những mong đợi tốt lành của các thế hệ trẻ.
Buổi lễ được tiếp tục với phần đọc một lời kêu gọi hòa bình được trao cho các em bé thuộc nhiều nước khác nhau. Lời kêu gọi ấy như sau: là những người nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, chúng tôi họp nhau như những người lữ hành tại thành của Thánh Francisco. Tại đây, cách đây 30 năm, vào năm 1986, theo lời mời của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, các vị đại diện tôn giáo toàn thế giới lần đầu tiên tham dự một cách trọng thể để khẳng định mối liên hệ không thể tách rời giữa đại thiện ích hòa bình và thái độ tôn giáo chân chính. Từ biến cố lịch sử ấy, đã khởi sự một cuộc lữ hành dài qua nhiều thành phố trên thế giới, đưa nhiều tín hữu can dự vào cuộc đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình, đã liên kết nhưng không tạo nên sự lẫn lộn, mang lại những tình bạn liên tôn vững chắc và góp phần dập tắt không ít các cuộc xung đột. Đây là tinh thần đang linh hoạt chúng tôi thực hiện cuộc gặp gỡ trong đối thoại, chống lại mọi hình thức bạo lực và lạm dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh và khủng bố. Tuy nhiên, trong những năm qua, vẫn còn bao nhiêu dân tộc đang bị thương tổn đau thương vì chiến tranh. Người ta vẫn luôn không hiểu rằng chiến tranh làm cho thế giới xấu hơn, để lại gia sản đau thương và oán thù. Tất cả bị mất mát với chiến tranh, kể cả những kẻ thắng trận. Chúng tôi đã dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, xin Ngài ban hồng ân hòa bình cho thế giới. Chúng tôi nhìn nhận sự cần thiết phải liên lỉ cầu nguyện cho hòa bình, vì lời cầu nguyện bảo vệ và soi sáng thế giới. Hòa bình là danh xưng của Thiên Chúa. Ai khẩn cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho khủng bố, bạo lực và chiến tranh, thì không đi theo con đường của Chúa. Chiến tranh nhân danh tôn giáo trở thành chiến tranh tôn giáo. Với sắc tín mạnh mẽ, chúng tôi tái khẳng định rằng bạo lực và khủng bố trái ngược với tinh thần tôn giáo chân chính.
Chúng tôi đã lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, các trẻ em, các thế hệ trẻ, các phụ nữ và bao nhiêu anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Cùng với họ, chúng tôi mạnh mẽ nói rằng, không chấp nhận chiến tranh. Ước gì tiếng kêu đau thương của bao nhiêu người vô tội được lắng nghe. Chúng tôi khẩn thiết xin các vị lãnh đạo các dân nước hãy giải trừ những động lực chiến tranh, sự ham hố quyền bính và tiền bạc, lòng tham lam của những kẻ buôn bán võ khí, những lợi lộc phe phái, những trả thù vì quá khứ. Xin gia tăng sự dấn thân cụ thể để loại trừ những nguyên nhân tiềm ẩn của các cuộc xung đột, những tình trạng nghèo đói, bất công và chênh lệch, sự bóc lột và coi rẻ sự sống con người. Sau cùng, hãy mở ra một thời đại mới, trong đó thế giới hoàn cầu hóa trở thành gia đình các dân tộc, xin thực thi trách nhiệm kiến tạo hòa bình chân thực, quan tâm đến những nhu cầu đích thực của con người và của các dân tộc, vượt thắng những xung đột bằng sự cộng tác, chiến thắng những oán thù và vượt lên trên những hàng rào bằng cuộc gặp gỡ và đối thoại. Không gì bị mất mát khi thực sự thi hành đối thoại. Không gì là không có thể nếu chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Tất cả đều có thể là những người xây dựng hòa bình. Từ ACG, chúng tôi quyết tâm canh tân dấn thân trở thành những người xây dựng hòa bình với sự phù giúp của Thiên Chúa, cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí. Sau khi tuyên ngôn hòa bình được công bố, mọi người đã thinh lặng mặc niệm các nạn nhân chiến tranh trước khi các vị đại diện tôn giáo ký vào lời kêu gọi hòa bình và thắp sáng hai cây đèn nhiều ngành. Ngày cầu nguyện được kết thúc với cử chỉ trao ban bình an giữa các tham dự viên. Kết thúc ngày cầu nguyện, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại thao thức truyền giáo giúp phát triển dân nghèo ở Guatemala của ông Bert Mueller, một tín hữu người Mỹ.
Sau 30 năm lập gia đình, làm chủ và buôn bán tại một cửa hàng nhỏ, nuôi dạy hai người con trai khôn lớn. Cách đây 8 năm, ông Miller, một giáo dân ở Minnesota, đã quyết định trở lại cứ điểm truyền giáo ở Guatemala để tiếp tục công việc truyền giáo mà ông đã bỏ dở gần 40 năm trước. Ông Miller nhớ lại, khi ông còn là một đứa trẻ, cha của ông thường giữ những tạp chí của hội truyền giáo Mary Noon trong nhà, để không chỉ gieo vào lòng những đứa con của mình ý thức truyền giáo, mà còn nhắc nhở chúng về những người nghèo khổ thiếu thốn trên thế giới. Ông kể, bất cứ khi nào chúng tôi than phiền ca thán về một điều gì đó, cha tôi sẽ lôi ra những tạp chí và chỉ cho chúng tôi xem những đứa trẻ ở miền khác trên thế giới đang đau khổ. Cha đã gieo vào lòng chúng tôi và luôn có ước mong thăm viếng một nơi truyền giáo. Sau khi tốt nghiệp trung học, Mueller làm việc tại nông trại của gia đình cho đến khi nghe biết về điểm truyền giáo Thánh Luca ở San Lucas, Toliman, Guatemala. Trong buổi nói chuyện của cha Gresh Schaeffer, một linh mục thuộc giáo phận New Ulm, Minnesota, người đã phục vụ như mục tử của nơi truyền giáo. Một vài tháng sau đó, vào mùa xuân năm 1972, khi Mueller 22 tuổi, anh đã đến nơi truyền giáo. Sau một ít ngày, anh hỏi cha Schaeffer, làm sao mà con có thể dạy cho những người này biết về Thiên Chúa khi con không biết nói tiếng của họ? Ông Mueller nhớ lại câu trả lời của cha Schaeffer, thật đơn giản. Con chỉ cho họ, con tỏ cho họ biết là con yêu thương họ, và sẵn sàng ở với họ, và giúp họ cách tốt nhất mà con có thể làm được. Rồi Thiên Chúa sẽ giúp sức một ít. Mueller đã ở lại cơ sở truyền giáo 3 năm, trừ một ít tháng anh đi với cha Schaeffer về Minnesota để giúp mọi người biết về công việc của họ. Vào năm 1975, Mueller đã chi tiêu hết số tiền của mình và trở lại Minnesota. Sau đó anh đã lập gia đình. Cách đây 8 năm, Mueller đã trở lại Guatemala và mỗi năm ông ở đó 3 tháng đầu năm. Ông nói, truyền giáo là một phần lớn của cuộc đời tôi. Đây là thời gian tốt nhất, thuận tiện để trở lại công việc truyền giáo. Ở đây ông thấy các nhà không có ống khói, khói bốc lên từ dưới các mái nhà. Trần nhà và tường nhà bị mồ hóng đã trở thành như hắc in phủ đen, và thậm chí còn nhỏ giọt xuống. Người dân cho biết phổi của các em mới lên năm đã bị nhiễm như là phổi của người đã hút thuốc lá lâu năm. Thấy tình cảnh này, ông Mueller đã quyết định giúp xây các bếp lò hơi trong nhà cho người dân tại đây. Các bếp lò này có thể sử dụng củi như phần lớn người dân đã quen nấu ăn bằng củi. Số tiền họ tiết kiệm được từ củi đốt có thể đủ cho một đứa con đến trường học. Ông nói, học thuyết xã hội của giáo hội dạy rằng mọi người phải có thức ăn khi họ cần, có quyền được giáo dục, quyền chăm sóc sức khỏe và quyền lao động. Tất cả những điều này chúng tôi làm với nhau để cung cấp cho người dân và để họ cảm thấy họ giống như những con người và để họ biết là họ được Thiên Chúa yêu thương. Trong 3 năm, ông Mueller đã cùng với các người bạn xây hơn 200 bếp lò cho người dân ở Guatemala. Câu chuyện xây lò của ông Mueller đã lan truyền nhanh chóng ở Painesville, và ông bắt đầu nhận được nhiều đóng góp từ những người muốn giúp cho chi phí xây các bếp lò. Mỗi bếp lò tốn khoảng $150. Khi mỗi bếp lò được xây, ông chụp tấm hình với tên của người tài trợ, rồi gửi lên Facebook. Việc làm này lan truyền nhanh chóng như cháy rừng, nhiều người muốn đóng góp cho công việc. Ông bắt đầu nhận đóng góp qua giáo xứ Thánh Louis và năm ngoái đã nhận được $27,000. Không chỉ xây các bếp lò, ông Mueller còn để ý đến những nhu cầu khác của gia đình ông đang giúp. Ví dụ như ông sẽ dùng một ít tiền để đóng các giường tầng cho các gia đình thiếu giường ngủ, hay xây dựng một hệ thống xử lý nước thải. Ông Mueller còn giúp tạo công ăn việc làm cho người dân bằng cách thuê họ giúp việc xây các bếp lò, hay mua các vật liệu địa phương để giúp cho các cá nhân buôn bán nhỏ. Ông cũng hiểu là người dân nơi đây cũng muốn có con cái họ có một cuộc sống tốt hơn, và điều này chỉ có thể khi con em họ được giáo dục. Ông nói, toàn bộ công việc của tôi không chỉ là xây các bếp lò, nhưng tôi đang cố gắng dạy và phát triển. Người dân sẽ dùng các kỹ năng họ đã học và truyền lại cho người khác. Tôi cũng dạy họ, đừng bao giờ thỏa mãn với những cái mình xây. Hãy nghĩ đến cách thế mà bạn có thể làm tốt hơn, và họ làm, nó đang thay đổi cuộc sống từ từ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Giáo huấn Công giáo về luật luân lý tự nhiên.
Một trong những nơi đáng được các du khách tại Nhật viếng thăm về phương diện tôn giáo là những đền thờ các hài nhi không sinh ra, nhan nhản tại những nơi cô quạnh, trong các khóm rừng hoặc trên sườn núi. Tại Kamakura gần thủ đô Tokyo, có một ngôi chùa Quan Âm. Chung quanh chùa trên sườn đồi có nhiều con đường nhỏ dẫn vào trong rừng. Nơi đây có hàng ngàn pho tượng Phật nho nhỏ. Các phụ nữ đã phá thai thường đem dâng cho chùa một tượng Phật nhỏ, tượng trưng cho bào thai mà họ đã phá. Họ mặc cho tượng Phật quần áo và gọi bằng tên của thai nhi. Họ đặt trong tay tượng Phật một món đồ chơi, và để dễ dàng nhận ra pho tượng của mình, các phụ nữ đó gắn một bảng tên và ghi ngày tháng vào tượng. Những phụ nữ trẻ hoặc các đôi vợ chồng sau khi dựng và trang điểm kỹ lưỡng các pho tượng Phật ở vệ đường bên ngoài, họ vào chùa cầu nguyện, thắp nhang khấn vái trước tượng Phật Quan Âm. Thỉnh thoảng, họ trở lại chùa để săn sóc sửa sang pho tượng Phật hài nhi của họ. Thói quen trên đây không phải chỉ là một nghi lễ, nhưng còn biểu lộ một nhu cầu xin tha thứ. Cha Luigi Soletta, người Italia, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, hoạt động từ hơn 40 năm nay ở Nhật, giải thích rằng, những người phá thai đó vẫn cảm thấy hành động phá thai là một tội nặng, và vì không tin tưởng vào một Thiên Chúa tốt lành và từ bi, nên họ không biết cách nào khác để giải thoát mình khỏi mặc cảm tội lỗi ấy. Các Phật tử đó nghĩ rằng, các hài nhi bị sát hại khi còn là bào thai không được an bình, vì chúng trở thành những cô hồn vất vưởng từ nơi này sang nơi khác, chờ đợi được đi đầu thai kiếp khác. Qua việc cầu nguyện tại chùa và cúng dường Phật, các cha mẹ phá thai ấy tìm cách làm cho con của họ được an lạc. Do vậy, không bao giờ họ tự giải thoát được những ý tưởng tội lỗi. Nếu họ là những người nhạy cảm, thì họ vẫn cảm thấy lo âu về hành động phá thai của mình.
Kính thưa quý vị thính giả, tuy không tin nơi Thiên Chúa, nhưng các phụ nữ Nhật Bản phá thai vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã sát hại bào thai vô tội trong lòng mình. Đối với các tín hữu Công giáo, sở dĩ có sự cắn rứt của lương tâm như thế chính là vì Thiên Chúa khi tạo dựng nên loài người đã ghi khắc vào bản tính nhân loại những giới luật luân lý tự nhiên giúp con người làm lành lánh dữ. Thực vậy, trong luân lý Công giáo, danh từ luật luân lý tự nhiên được dùng để chỉ những cơ cấu, những định luật do Thiên Chúa thiết lập nhưng không trực tiếp mặc khải cho con người như những luật luân lý khác trong Kinh Thánh. Những cơ cấu và định luật ấy được Thiên Chúa xác định cho con người khi Ngài tạo dựng nên họ. Đó cũng là chương trình Thiên Chúa đặt để cho con người để hướng dẫn đời sống và các hành động luân lý của họ, hầu làm cho con người có thể tiến đến cùng Ngài. Nói một cách khác, luật luân lý tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc vào trong bản tính con người và đi liền với bản tính của con người. Và bản tính của con người chính là điều làm thành nhân vị con người, làm cho con người khác biệt với những loài khác. Tất cả mọi người, hễ đã là người, đều có những nhân tố nền tảng làm cho họ là con người. Những nhân tố đó chính là lý trí và tự do. Chính vì không hiểu từ bản tính, natura, theo nghĩa trên đây, nên nhiều quan niệm triết học và luân lý đã đả kích giáo huấn của luân lý Công giáo về luật luân lý tự nhiên. Thật ra, từ natura cũng có nghĩa là thiên nhiên, là toàn thể những sự vật trong vũ trụ vật chất này. Nhưng giáo lý Công giáo không coi luật luân lý tự nhiên là những luật thiên nhiên có tính cách cố định, điều khiển các hiện tượng thiên nhiên trong vũ trụ. Luật luân lý tự nhiên, theo giáo lý Công giáo, cũng không phải là luật của con người vào thời kỳ còn ở trong tình trạng bán khai, ngược với con người văn minh kỹ thuật ngày nay. Sau cùng, giáo lý Công giáo về luật luân lý tự nhiên cũng khác với quan niệm của trường phái luật tự nhiên hồi thế kỷ 18. Trường phái này chủ trương rằng con người có một bản tính siêu hình, trừu tượng. Từ bản tính đó, họ rút ra những quy luật gọi là luật tự nhiên mà không để ý gì tới những hoàn cảnh và biến chuyển cụ thể của con người. Trái với những trường phái này, luân lý Công giáo nhấn mạnh đến chiều kích cụ thể của con người, tức là con người sống trong lịch sử cứu độ, được Thiên Chúa yêu thương nhưng đã bao lần sa ngã và đã được Chúa Kitô cứu chuộc. Sau cùng, khác với quan điểm của thần học Tin Lành Luther, thần học Công giáo dạy rằng bản tính con người và trật tự thiên nhiên không bị tội lỗi hoàn toàn hủy hại, dù rằng tội lỗi đã để lại vết thương và làm suy yếu bản tính và khả năng lý trí và ý muốn của con người. Vì không bị hủy hoại, nên bản tính con người vẫn mang dấu vết ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn này Thiên Chúa đã đặt để trong bản tính con người khi tạo dựng nên họ. Và vì cũng như vũ trụ và thiên nhiên, có những định luật thiên nhiên hướng dẫn để chúng tiến tới mục đích mà Đấng Tạo Hóa đã xác định cho chúng, thì bản tính con người cũng có những định luật luân lý tự nhiên hướng dẫn để con người có thể đạt tới mục đích tối hậu là hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, trái với những động vật hạ đẳng và vật chất, con người có thể nhận biết và chấp nhận theo hay không theo và đi ngược lại những định luật luân lý tự nhiên mà Thiên Chúa đã thiết định cho họ. Dĩ nhiên, con người phải lãnh nhận trách nhiệm khi hành động như vậy.
Những quy luật luân lý tự nhiên xét một cách cụ thể cũng được đồng hóa với lương tri, với lý trí ngay thẳng của con người. Vì lý trí này điều khiển hành động hợp lý của con người để hướng họ tiến tới mục đích tối hậu. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, lý trí con người có nhiệm vụ nhận định và giải thích luật luân lý tự nhiên, chứ không phải là người sáng tạo ra những định luật đó. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người đều ý thức về những luật luân lý tự nhiên một cách đồng đều và dễ dàng. Trái lại, sự ý thức về các luật luân lý tự nhiên khác nhau tùy theo sự cố gắng tìm hiểu và khả năng hiểu biết của mỗi người. Trong sự tìm hiểu những quy luật luân lý tự nhiên này, giáo hội Công giáo giữ một nhiệm vụ trợ giúp quan trọng. Ngoài ra cũng cần ghi nhận một điểm nữa ở đây là trong khi những định luật thiên nhiên, chẳng hạn các luật vật lý, hóa học, dù con người có ý thức hay không ý thức, chúng vẫn hiện hữu và tác động trong vũ trụ. Còn những định luật luân lý tự nhiên, chúng cần phải có sự ý thức và hiểu biết của con người thì mới có tác động hướng dẫn con người. Nói khác đi, những luật luân lý tự nhiên chỉ hiện hữu thực sự khi chúng được nhận biết và thi hành. Vì những luật này không tự động tác động như những luật vật lý, sinh lý. Tóm lại, theo giáo lý Công giáo, luật luân lý tự nhiên là những quy luật Thiên Chúa thiết định khi tạo dựng nên con người. Nó phát xuất từ bản tính con người, nhưng bản tính này không phải hoàn toàn là siêu hình, nhưng là con người cụ thể trong lịch sử cứu độ. Luật này đồng hóa với lý trí ngay thẳng của con người và lệ thuộc vào khả năng của lý trí này để được nhận biết và tác động trên các hành vi luân lý của con người.
Khi nhấn mạnh rằng những nguyên tắc nền tảng của luật luân lý tự nhiên phát xuất và đi liền với bản tính con người, luân lý Công giáo muốn khẳng định các nguyên tắc luân lý ấy không phải là những giới luật từ bên ngoài được Thiên Chúa áp đặt một cách độc đoán cho con người. Trái lại, chúng phát xuất từ chính bản tính và nhân vị con người, từ nội tâm chúng ta. Luật luân lý tự nhiên của Thiên Chúa mà chúng ta có thể nhận biết với một lương tâm ngay thẳng không phải là những mệnh lệnh người chủ truyền cho đầy tớ, nhưng những quy luật đó có thể ví như những nốt nhạc và những ghi chú mà nhà sáng tác đã ghi trên bản nhạc của mình, và người chơi đàn hay một ca sĩ cần theo đó, cần cộng tác vào đó để có thể trình diễn được bản nhạc ấy với tất cả vẻ huy hoàng của nó. Cũng thế, Thiên Chúa đặt để trong bản tính con người những quy luật nền tảng. Nếu con người sống theo sự hướng dẫn của những quy tắc ấy, họ sẽ tiến tới hạnh phúc vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Nói một cách khác, luật luân lý tự nhiên bao hàm một ơn gọi cao cả của con người là trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa. Sau cùng, cũng cần nói thêm rằng, giáo huấn Công giáo về luật luân lý tự nhiên dựa trên một ý niệm sống động về bản tính con người. Bản tính này không có tính chất tĩnh, bất động và khép kín. Trái lại, bản tính con người luôn luôn hướng về một mục đích tối thượng là sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, đấng đã dựng nên con người và ban cho đời sống của họ một ý nghĩa và một hướng đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m35 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin thank you. chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính